là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy đã dự hội nghị. Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Hai tập đoàn đầu tư 7.700 tỷ đồng để phát triển du lịch ở Yên Bái. Tỉnh Yên Bái triển khai nhiều chương trình dự án giảm nghèo hiệu quả. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Năm học 2018-2019, năm thứ 5 thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong năm học qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đội ngũ ngành giáo dục, đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chuẩn bị cho triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các tỉnh thành trong cả nước đã tăng cường chỉ đạo khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, tổ chức thanh tra kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện, tiếp tục đổi mới giáo dục mầm non phổ thông, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, tăng cường công tác giáo dục thể chất và giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đến nay cả nước đã có 43 trên 63 địa phương triển khai thí điểm hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. 63 địa phương triển khai các chương trình ngoại ngữ mới. Chất lượng giáo dục đại học ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và dạy học, quản lý giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông được triển khai tại 63 sở giáo dục và đào tạo, 710 phòng giáo dục đào tạo và 52.900 cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Việc cắt giảm các thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt. Cũng trong năm học 2018-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện theo lộ trình 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra, quyết tâm khắc phục tạo chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đổi mới giáo dục rất cần sự đồng thuận chung tay của xã hội. Mọi đổi mới phải có lộ trình, không thể nóng vội. Một mặt là phát huy giá trị dân tộc nhưng cũng cần tiếp cận tiên tiến của thế giới. Trong năm học mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo cần tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên, giảm áp lực hành chính cho giáo viên và nhà trường, đổi mới giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và giáo dục đạo đức lối sống. Địa phương có trách nhiệm đặt hàng các trường sư phạm đào tạo giáo viên, đồng thời quan tâm đến bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Đối với đại học cần chuyển sang cơ chế tự chủ. Ghi nhận những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong năm học mới 2019-2020, ngành giáo dục cần triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các địa phương phải rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp, nhất là hệ thống các trường mầm non phổ thông, phải bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống trường học. Cùng với đó, đẩy mạnh sắp xếp các trường sư phạm, tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm. Các cơ sở giáo dục đại học phải rà soát, sắp xếp để đảm bảo chất lượng và các điều kiện cho phát triển. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ đóng cửa một số cơ sở giáo dục đại học kém chất lượng kéo dài, kiểm tra và dừng đào tạo các ngành kém chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chấn chỉnh. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương phải rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ như hiện nay, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục rà soát tinh gọn hiệu quả đội ngũ phục vụ tại các trường học. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên hiện nay và nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó nhà trường đóng vai trò trung tâm. Ngoài ra Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh giải pháp tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tự chủ đại học, tiếp tục quan tâm đến giáo dục miền núi, phát huy vai trò của hội khuyến học. Nhân dịp này, 7 sở giáo dục và đào tạo gồm Điện Biên, Yên Bái, Nam Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp và Cần Thơ đã được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 23 sở giáo dục và đào tạo có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 6 tháng 8, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, các huyện thị, thành ủy đã triển khai có hiệu quả đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác tuyên truyền vận động, khảo sát, nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng đoàn thể, người lao động trong doanh nghiệp được tăng cường. Ban chỉ đạo cũng đã tăng cường chỉ đạo ban tổ chức và các ban xây dựng đảng, các đoàn thể phối hợp trong công tác tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác phát triển đảng viên, thành lập mới các đoàn thể, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên, từng bước vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 17 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đạt 56,6% chỉ tiêu đề án đề ra. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp, trong đó 132 doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, trên 1.800 doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, 85 doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng, gần 1.840 doanh nghiệp chưa có tổ chức đoàn thể. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đề nghị thành viên ban chỉ đạo lựa chọn phân công các thành viên để nắm bắt tình hình và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy trực thuộc có báo cáo sơ bộ đánh giá hơn 2 năm thực hiện đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Tổ giúp việc xây dựng đề cương hướng dẫn các huyện thị đánh giá tình hình triển khai đề án số 04 tại cấp huyện trong tháng 8. Trong chương trình cà phê doanh nhân tháng 8 và tháng 9 gắn với nội dung tuyên truyền về chủ trương xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, yêu cầu các huyện rà soát thống kê tình hình cụ thể của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tập hợp văn bản của Trung ương về xây dựng tổ chức đảng đoàn thể, rà soát lập danh sách các chủ doanh nghiệp là đảng viên, báo cáo ban chỉ đạo và nghiên cứu thành lập hai tổ công tác, lựa chọn mô hình điển hình để học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Sáng ngày 6 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức buổi họp báo về trường hợp cấp cứu thành công sản phụ hôn mê sau ngừng tuần hoàn, rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp tiến triển, suy đa tạng đã phẫu thuật lấy thai nghi do tắc mạch ối vừa qua. Dự họp báo có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 22 tháng 7, chị Nguyễn Thị Hương, 40 tuổi, ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, đến Trung tâm Y tế huyện Văn Yên để được sinh con lần 3. Đến 5 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 có dấu hiệu vỡ ối. Chị Hương tỉnh táo, tuy nhiên ngay sau đó sản phụ đột ngột tái nhợt, không tự thở, huyết áp không đo được. Kiếp trực chẩn đoán ngừng tuần hoàn, thai 39 tuần chuyển dạ, nghi tắc mạch ối và được cấp cứu ngừng tuần hoàn, mổ lấy một thai đã tử vong. Sau mổ người bệnh tiếp tục diễn biến xấu, Trung tâm Y tế Văn Yên xin hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai. Hai đơn vị thống nhất triển khai theo phác đồ điều trị, khoa hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chia làm 3 kíp làm việc liên tục 24 trên 24 giờ để xử trí cấp cứu người bệnh. Đến ngày 5 tháng 8, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng 89 đơn vị máu và các chế phẩm của máu, siêu lọc máu liên tục 5 lần, chạy thận nhân tạo 4 lần, điều trị kết hợp 3 loại kháng sinh thế hệ mới, thông khí nhân tạo theo chiến lược bảo vệ phổi, chọc dẫn lưu các màng, tổng chi phí điều trị trên 220 triệu đồng. Hiện nay sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, giao tiếp được, tự thở, huyết áp ổn định. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được lọc máu đào thải chất độc, tăng cường dinh dưỡng, điều trị triệu chứng và nâng cao thể trạng cơ thể. Trường hợp sản phụ hôn mê sau ngừng tuần hoàn được cấp cứu thành công là kỳ tích của ngành y tế Yên Bái, thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết của tập thể cán bộ y bác sĩ các tuyến trong cấp cứu kịp thời, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời là minh chứng sự hợp tác thành công hiệu quả giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể có thành tích trong cấp cứu đột xuất người bệnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Bệnh viện Bạch Mai, khoa cấp cứu và Trung tâm Huyết học thuộc Bệnh viện Bạch Mai.
Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 2 tập đoàn lớn đầu tư vào phát triển du lịch với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Cụ thể, dự án đầu tư công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà của Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên văn hóa thể thao du lịch và đô thị Hồ Thác Bà, thành viên của tập đoàn Alpha Nam, đầu tư 4.980 tỷ đồng với quy mô hơn 2.590 ha. Dự án bao gồm các hạng mục chính như khu resort, nghỉ dưỡng, tổ hợp thương mại dịch vụ, khu khách sạn. Dự án được triển khai trên diện tích đất thuộc các xã Đại Đồng, Thịnh Hưng, thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà của huyện Yên Bình. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành sau 12 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư tháng 3 năm 2019. Một dự án có quy mô lớn khác là dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội do Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch và Nghỉ dưỡng Quốc tế Vân Hội thuộc tập đoàn TH đầu tư với tổng kinh phí 2.700 tỷ đồng. Dự án này chia làm 4 khu với các hạng mục chính như khu biệt thự lưu trú và nghỉ dưỡng, khu ẩm thực, trung tâm đón khách, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 764 ha thuộc địa phận xã Việt Cường, Vân Hội của huyện Trấn Yên. Dự kiến đến năm 2025, dự án hoàn thành và đưa vào khai thác. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, từ năm 2019 đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 28 doanh nghiệp để thực hiện 28 dự án đầu tư mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 12.330 tỷ đồng. Nhiều tập đoàn lớn đã quan tâm đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Ngoài 2 dự án về du lịch của tập đoàn Alpha Nam và tập đoàn TH đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp chủ trương đầu tư, tập đoàn Sun Group cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án khu hỗn hợp đa chức năng tại khu vực gần nút giao IC12, IC14, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.
Dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng chiều dài gần 15,5 km. Tuy nhiên, hiện nay công trình này đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Gói thầu số 8 do nhà thầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi đảm nhận thi công 12 km với tổng giá trị trên 105 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ km 0 đến km 5 cộng 829 do nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi thi công. Đến nay, một số đoạn đã cơ bản hoàn thành nền đường và công trình thoát nước. Đoạn tuyến từ km 2 cộng 300 đến km 5 cộng 829, nhà thầu đang triển khai thi công đào đắp nền đường và thi công mặt bằng khu tái định cư số 2. Từ km 7 cộng 595 đến km 12 cộng 233 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính thi công cũng đang được triển khai đào đắp nền đường và xây dựng hệ thống cống thoát nước. Tuy nhiên, tiến độ đoạn này đang bị chậm so với kế hoạch.
Là tỉnh miền núi nên điều kiện kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, để tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo, tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 5.400 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác giảm nghèo ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó đã huy động các nguồn vốn từ Trung ương tới các nguồn vốn tài trợ và huy động từ cộng đồng doanh nghiệp với số tiền 5.400 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn của Trung ương trên 1.620 tỷ đồng, vốn địa phương gần 369 tỷ đồng, vốn của các tổ chức phi chính phủ khoảng 400 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng doanh nghiệp trên 32 tỷ đồng và nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 3.000 tỷ đồng. Từ các nguồn lực trên, tỉnh đã triển khai thực hiện các chương trình 30A tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, hơn 136 tỷ đồng. Vốn chương trình 135 triển khai tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng giá trị 161 tỷ đồng. Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30A và chương trình 135, với nguồn vốn trung ương bố trí là trên 2.100 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều nguồn lực và chính sách hỗ trợ giảm nghèo như chính sách tín dụng ưu đãi. Thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội, toàn tỉnh đã cho trên 13.200 hộ vay vốn, tổng dư nợ đến nay đạt 2.986 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, chính sách về bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn cũng được triển khai kịp thời và có hiệu quả.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên được giao thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên 70 tỷ đồng. 6 tháng qua, đơn vị đã thu được gần 60 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc thu nộp và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, quyền lợi trách nhiệm của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được thực hiện kịp thời. Công tác giám định bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định. Do đó, người tham gia các loại bảo hiểm ngày càng tăng lên và đóng góp cho nguồn thu của đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, bằng ý chí nghị lực của người lính bộ đội Cụ Hồ, ông Vũ Văn Lời ở tổ dân phố số 6 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu với mô hình tổng hợp VACR. Ông là tấm gương thương binh tiêu biểu để mọi người học hỏi làm theo. Năm 1982, ông Vũ Văn Lời lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở Vị Xuyên, Hà Giang rồi bị thương. Sau đó ông xuất ngũ trở về địa phương. Những năm đầu thập niên 90, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Song với ý chí của một người lính Cụ Hồ, ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư phát triển kinh tế, như xây dựng trường trại chăn nuôi gia súc gia cầm theo mô hình tổng hợp VACR. Ông Vũ Văn Lời, tổ dân phố số 6 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Thời gian tôi về thì nhà nước cũng quan tâm gia đình chúng tôi, nên là tôi nói chung là thương binh tàn nhưng không phế.
Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông Lời đã tập trung chăn nuôi lợn, gà, chim, bồ câu. Sau đó, ông đã thuê gần 2.000 m2 đất để trồng hoa màu, trồng cây ăn quả, đầu tư mua máy xay sát phục vụ bà con trong vùng. Qua nhiều năm miệt mài lao động, đến nay gia đình ông đã có cửa hàng kinh doanh công nghệ phẩm tổng hợp, trên 200 đôi chim bồ câu, 50 con lợn thịt và hàng trăm con gà. Mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nhận xét về thương binh Lời như sau.
Chúng tôi cũng đã đánh giá rất cao cái mô hình của anh Lời, không những là nhân rộng cái mô hình này cho các thương binh mà cũng nhân rộng cho các đối tượng sản xuất trên địa bàn nữa.
Là thương binh 4/4, ông Vũ Văn Lời luôn tự nhủ phải làm sao vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình để làm gương cho con cháu và bà con trong khu dân cư noi theo. Vì thế, ông đã quyết tâm xây dựng phát triển mô hình kinh tế hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm cho bà con cùng vươn lên xóa đói giảm nghèo. Về dự định trong thời gian tới, thương binh 4/4 Vũ Văn Lời, tổ dân phố số 6 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Cái mô hình của tôi là tôi muốn là nhân rộng lên, rồi là chăn nuôi con lợn, con gà, chuyển kinh tế cho nó bền vững.
Dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, năng động trong phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, thương binh Vũ Văn Lời xứng đáng là tấm gương sáng trong thời bình.
Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 1 năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 128 học viên là các cán bộ công chức viên chức, công tác tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, được truyền đạt kiến thức cơ bản về nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước, thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ ngành và địa phương. Đồng thời được nghiên cứu kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và bồi dưỡng các kỹ năng quản lý thời gian, quản lý hồ sơ, giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng viết báo cáo. Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 1 năm 2019 nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan đơn vị, đồng thời từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.
Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra gần 360 vụ với trên 560 bị can. Để làm tốt công tác thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra các vụ án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phân công kiểm sát viên tham gia đầy đủ các hoạt động điều tra ngay từ khi khởi tố vụ án, bảo đảm gắn chặt với tiến độ điều tra và việc lập hồ sơ của cơ quan điều tra, nắm chắc tiến độ điều tra, thời hạn điều tra, thời hạn tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan điều tra đã giải quyết 253 vụ với gần 400 bị can, đạt tỷ lệ gần 71%, cao hơn 8% so với cùng kỳ. Trong đó đã có 220 vụ kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, đình chỉ 20 vụ, tạm đình chỉ 13 vụ. Hiện đang điều tra 104 vụ với 165 bị can.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức bế mạc giải võ karate, giải võ vui nam các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2019. Giải võ karate, giải võ vô Việt Nam các câu lạc bộ tỉnh năm nay có sự tham gia của 170 vận động viên đến từ 6 câu lạc bộ võ thuật của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Các vận động viên môn võ vô Việt Nam tranh tài ở các nội dung thi quyền và đối kháng. Các nội dung thi đấu có sự tham gia của nam nữ vận động viên với các hạng cân, lứa tuổi khác nhau. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng ở nội dung môn võ vô Việt Nam, nội dung thi đấu đối kháng, đội huyện Lục Yên giành 5 giải nhất, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Văn Chấn giành 4 giải nhất. Trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Lộc, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh giành 3 giải nhất. Nội dung thi đấu quyền, thập tự quyền nữ, long hổ quyền nam, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, tứ đấu tay không nam giải nhất thuộc về đội Lục Yên, ngũ môn quyền nam nữ giải nhất huyện Văn Chấn 1. Ở môn võ karate, ban tổ chức trao giải cho các vận viên có thành tích xuất sắc nội dung kata cá nhân, kata đồng đội nữ nhóm 1 giải nhất thuộc về trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái, giải nhất nữ nhóm 2 trao cho xã Minh Bảo, kata đồng đội nam nhóm 1 hai giải nhất trao cho huyện Trấn Yên. Nội dung kumite đội thành phố Yên Bái giành 5 giải nhất, xã Minh Bảo giành 3 giải nhất, huyện Trấn Yên, Yên Bình, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái giành 2 giải nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm hôm nay 6 tháng 8, Văn phòng Tham mưu trưởng Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai vật thể chưa xác định từ tỉnh Hoang Hê về phía Nhật Bản. Động thái này tiếp tục thể hiện sự phản đối của Bình Nhưỡng trước các cuộc tập trận chung giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ. Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng đã thực hiện một loạt các vụ phóng thử tên lửa và hỏa tiễn. Tên lửa được phóng sáng nay có tầm bắn 450 km và đây là lần thứ tư trong chưa đầy 2 tuần Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng như vậy. Trong khi đó, giới phân tích nhận định mục đích các cuộc phóng thử tên lửa là cải thiện năng lực quân sự của Triều Tiên, cũng như gia tăng sức ép để Washington nhân nhượng nhiều hơn trong thương lượng với Bình Nhưỡng. Ngay sau vụ phóng, Triều Tiên đã đăng một bài viết nói rằng các cuộc thương lượng phi hạt nhân hóa sẽ trở nên xa vời nếu như các cuộc tập trận vẫn tiếp diễn. Bài viết cũng nói về việc Bình Nhưỡng có thể tìm kiếm một con đường mới. Trong khi đó, Nhật Bản nói rằng họ đang theo dõi tình hình một cách kỹ lưỡng. Ngày 5 tháng 8, Hồng Kông rơi vào tình trạng tê liệt khi hàng chục nghìn người hưởng ứng kêu gọi đình công của phe phản đối chính quyền. Hơn 200 chuyến bay đã phải hủy bỏ, trong khi từ rạng sáng nhiều người đổ xô đến các trạm tàu điện ngầm, chặn cửa các đoàn tàu và khiến 8 tuyến đường phải đình chỉ hoạt động. Và chiều tối qua, sau giờ tan sở, hàng chục nghìn người tràn xuống đường ở nhiều địa điểm và đụng độ với lực lượng chống bạo động trong ngày thứ 3 liên tiếp. Cảnh sát tiếp tục sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời thông báo bắt giữ hơn 90 người trong đêm qua. Các con đường chính của đặc khu cũng bị người biểu tình dùng chướng ngại vật chặn lại, gây gián đoạn giao thông đường bộ trên diện rộng. Sáng cùng ngày, đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga tổ chức họp báo khẩn cấp. Một mặt, bà nhắc lại rằng chính quyền đã đình chỉ việc thảo luận dự luật dẫn độ ngay gây tranh cãi. Mặt khác, cảnh báo những người biểu tình đang đẩy đặc khu rơi vào con đường không lối thoát. Nhà lãnh đạo này lên án những người biểu tình đang đánh cược vận mệnh của 7 triệu người và biến đặc khu thành nơi bất ổn và nguy hiểm. Bà một lần nữa khẳng định sẽ không nhượng bộ các yêu sách quá đáng. Bài phát biểu của bà Lâm dường như càng khiến phe chống đối thêm giận dữ. Ngày 5 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này đã ngừng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ nhằm đáp trả đề xuất tăng thuế mới nhất của Tổng thống Donald Trump. Hãng tin Bloomberg cho biết chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp ngừng mua nông sản từ Mỹ. Theo các nguồn tin, các công ty tư nhân được miễn trừ thuế quan đối với đậu nành đã tạm dừng mua hàng do không chắc chắn về quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng đã ngừng mua nông sản từ Mỹ và chờ kết quả các cuộc đàm phán tiến triển như thế nào. Động thái này diễn ra sau khi tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ áp thuế bổ sung 10% lên 300 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc. Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Bắc Kinh không tuân thủ cam kết tiếp tục mua các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Trong một diễn biến liên quan ngày 5 tháng 8, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ sau khi Bắc Kinh hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua. Ông Trump cũng chỉ trích Bắc Kinh làm tổn hại đến việc làm của Mỹ thông qua việc thao túng tiền tệ. Ngày 5 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ giá đồng nhân dân tệ xuống ngưỡng 7 nhân dân tệ đổi được 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga. Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thống Putin nhấn mạnh nếu Mỹ nghiên cứu và sản xuất các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên đất liền, Nga sẽ có hành động tương tự. Tổng thống Putin khẳng định Nga không thể giữ thái độ bàng quang để mặc cho Mỹ và các đồng minh tự ý hành động. Hiện tại, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng như cơ quan tình báo Nga giám sát chặt chẽ từng bước đi của Mỹ trong việc phát triển, sản xuất hoặc triển khai tên lửa bị cấm khi hiệp ước không còn tồn tại. Nếu Nga xác định đúng là Mỹ đã bắt đầu sản xuất tên lửa hạt nhân thì Nga cũng sẽ có hành động tương tự. Tổng thống Nga nhấn mạnh, việc nghiên cứu sản xuất các loại tên lửa hiện đại mất rất nhiều thời gian, nhưng tiềm lực quân sự Nga ở thời điểm hiện tại đủ sức đối phó với áp lực quân sự khi hiệp định đổ vỡ. Ngày 5 tháng 8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Tổng thống Hassan Rouhani đã yêu cầu các nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện khôi phục mức xuất khẩu dầu tối thiểu của nước này theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là 2,8 triệu thùng một ngày. Truyền thông Iran dẫn lời Ngoại trưởng cho biết Iran muốn bảo vệ thỏa thuận hạt nhân toàn diện và cũng hy vọng tiếp tục thực thi thỏa thuận này, tuy nhiên cũng yêu cầu các nước liên quan có hành động cụ thể. Ông Zarif nêu rõ mức bán dầu mỏ của Iran phải được khôi phục đến mức tháng 5 năm 2018 khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện. Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi các nước châu Âu tham gia thỏa thuận này cần thực hiện đầy đủ các cam kết liên quan đến việc thanh toán tiền mua dầu cho Iran. Ông cảnh báo Iran sẽ có bước đi tiếp theo nhằm giảm các cam kết hạt nhân nếu các bên tham gia kế hoạch hành động chung toàn diện, không đảm bảo các lợi ích kinh tế của Iran. Trước đó, Iran đã rút một số cam kết của nước này trong thỏa thuận, theo đó nâng mức làm dầu urani và tăng lượng dự trữ nguyên liệu hạt nhân đã được làm dầu. Trong cuộc họp báo mới nhất tại thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ là hành động khủng bố kinh tế, thể hiện sự thất bại trong chính sách ngoại giao của nước này. Cuối tháng 7, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif với lý do ông Zarif là đại diện cho lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei. Ông Zarif chỉ rõ chính quyền Mỹ thực chất không muốn đối thoại với Iran và không muốn giải quyết khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Iran chưa bao giờ được đề nghị đàm phán chân thành từ Mỹ. Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ bất chấp việc bị gây áp lực bởi các biện pháp khủng bố kinh tế. Đề cập tới tương lai thỏa thuận hạt nhân toàn diện, Ngoại trưởng Iran khẳng định mong muốn tiếp tục bảo vệ và duy trì văn kiện này. Tuy nhiên, các bên còn lại tham gia ký kết cũng phải có hành động bảo vệ lợi ích Iran, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Harry Maguire đã trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập sân Old Trafford với mức giá 80 triệu bảng từ Leicester City. Trang chủ câu lạc bộ Man United thông báo trung vệ 26 tuổi người Anh cũng ký hợp đồng 6 năm, kèm điều khoản kích hoạt gia hạn thêm 12 tháng với Man United. Mức lương mà Maguire nhận được là 200.000 bảng một tuần. Maguire chia sẻ, tôi rất hạnh phúc vì được gia nhập đội bóng vĩ đại như Man United. Trong cuộc nói chuyện với huấn luyện viên trưởng, tôi đã rất phấn khích với tầm nhìn và kế hoạch của đội bóng. Rõ ràng là huấn luyện viên Solskjaer đang xây dựng một đội hình có đủ sức chinh phục các danh hiệu. Bây giờ tôi đang rất háo hức được gặp các đồng đội mới và bắt đầu mùa giải mới. Câu lạc bộ Barca vừa thông báo thông tin đó là ngôi sao Lionel Messi sẽ không thể thi đấu tại Mỹ khi dính chấn thương ngay trong buổi tập đầu tiên. Messi phải rời sân giữa chừng trong buổi tập hôm 5 tháng 8, buổi tập đầu tiên của anh sau khi trở lại từ Copa America. Theo kiểm tra ban đầu, tiền đạo thủ quân bị căng cơ bắp chân. Barca chuẩn bị có hai trận giao hữu với Napoli vào ngày 7 tháng 8 và 10 tháng 8 tại Mỹ. Nhưng với ca chấn thương mới, Messi nhiều khả năng phải bỏ chuyến du đấu này để chóng bình phục. Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa tiến hành bốc thăm sớm vòng playoff Champions League dù chưa xác định đầy đủ các đội tham dự. Cụ thể, Champions League 2019-2020 mới chỉ đi đến vòng sơ loại thứ 3, dự kiến kết thúc vào ngày 13 tháng 8. Vì vậy, nhiều cặp đấu chưa xác định được đội bóng giành vé vào vòng playoff. Tiêu biểu là hai đội bóng có số má Porto và Ajax, hiện chỉ có hai đội đã có vé dự playoff là Slavia Praha và PSC Young Boys. Dự kiến 6 cặp đấu playoff này sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, qua đó xác định 6 đội cuối cùng dự Champions League 2019-2020. Cùng thời điểm tổ chức bốc thăm playoff Champions League, Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng đã tổ chức bốc thăm playoff Europa League 2019-2020. Dự kiến các trận đấu vòng playoff Europa League sẽ diễn ra vào các ngày 22 và 29 tháng 8. Ở môn quần vợt, tay vợt 34 tuổi người Thụy Sĩ Sanwan Rinka đã đánh bại Grigor Dimitrov sau 2 set với cùng tỷ số 6-4 trong trận mở màn giải Master ở Montreal tuần này. Sanwan Rinka có 12 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp và thắng 86% điểm giao bóng một khi hoàn tất chiến thắng thứ 6 trong 10 cuộc đối đầu tay vợt Bulgari có biệt danh Tiểu Federer. Tay vợt Thụy Sĩ đang có cơ hội nối dài mạch thắng trước Karen Khachanov lên 3 trận liên tiếp khi tay vợt gặp nhau ở vòng 2 sắp tới. Ở một diễn biến khác, Zalenat Zap tiếp tục giữ được phong độ cao khi thắng dễ Dovin Spit Songa 2 set với cùng tỷ số 6-2. Tay vợt Đức cứu nguy duy nhất một break point đối mặt và thắng 51% điểm trả giao bóng trong cả trận.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.